Và Xuân Ngọc sẽ tiếp tục đến với quý vị bằng những bình luận thể thao liên quan tới World Cup. Có thể nói là trước mắt chúng ta là những trận đấu vô cùng quan trọng đối với đội tuyển Úc, đối với đội tuyển Việt Nam, cùng với những diễn biến rất bất ngờ tại World Cup dành cho nữ năm nay 2023. Và như thường lệ, bình luận viên Việt Hoàng tham gia với chương trình. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị khán giả của SBS Radio.
Thưa anh Việt Hoàng, có lẽ là tôi rất muốn anh bình luận ngay bây giờ. Đó là điều gì làm nên chiến thắng của Philippines trước chủ nhà New Zealand, một trận đấu khó khăn như thế, và khó ai lường trước được rằng một đội bóng Đông Nam Á đã làm nên lịch sử, thưa anh.
Vâng, thì thực ra thì chiến thắng của Philippines thì chúng ta thấy có một vài yếu tố đã giúp cho Philippines giành chiến thắng. Thứ nhất là Philippines là một đội bóng có thực lực, và ngay cả trong trận đấu đầu tiên khi mà đội tuyển Philippines thua đội tuyển Thụy Sĩ với tỷ số là 2-0, thế nhưng mà chúng ta nhìn thấy rằng là Philippines thực sự có một đội hình, tức là trên lý thuyết mà nói thì họ có một đội hình tương đối là mạnh, khi mà họ có đến trong 23 cầu thủ đăng ký tham gia thi đấu kỳ World Cup lần này, họ có đến 18 cầu thủ sinh ở Mỹ và lớn lên trưởng thành ở Mỹ, và chính vì thế mà về thực chất mà nói thì họ có những cầu thủ có thể hình, có thể lực và có cả kỹ thuật nữa. Điều quan trọng là vì hầu hết tất cả cầu thủ của họ đều được sinh ra và lớn lên ở nước ngoài và không có nhiều thời gian chơi bóng với nhau, chính vì thế mà họ thiếu đi một sự gắn kết nhất định, khi mà và sự ăn ý nhất định, như là các cái đội bóng mà các cầu thủ được ăn tập với nhau rất là nhiều. Thì về mặt chất lượng mà nói thì Philippines có một đội hình tương đối là tốt và có khả năng để cạnh tranh với những đối thủ khác. Thế nhưng mà trong trận đầu khi mà thi đấu với Thụy Sĩ thì cho thấy là họ còn thiếu kinh nghiệm, họ chưa phải thực sự là một tập thể mạnh. Thế nhưng mà trong trận đấu về thứ hai với New Zealand thì các cầu thủ Philippines đã quen với nhau hơn khi mà có thời gian để thực sự mà thi đấu với một trận đấu mà một trận đấu chính thức, thì họ có nhiều thời gian để hiểu hơn. Và trong trận đấu thứ hai này thì ngoài về mặt gọi là ngoài về mặt là yếu tố con người là họ đã có, thì họ có thêm hai yếu tố nữa giúp cho họ giành chiến thắng trước đội tuyển New Zealand. Yếu tố đầu tiên theo tôi nghĩ phải nói đến huấn luyện viên Alan Stachic, đây là cựu huấn luyện viên của đội tuyển Matilda của Úc. Thì Alan Stachic đã từng dẫn dắt đội tuyển Úc tham dự World Cup và đã từng có rất là nhiều năm kinh nghiệm ở đấu trường đỉnh cao của bóng đá nữ, nên chính vì thế mà Alan Stachic hiểu rất là rõ điều gì để làm nên chiến thắng, và đặc biệt là khi phải thi đấu với đội chủ nhà New Zealand. Và ông áp dụng một cái lối chơi đó là phòng ngự thật chặt để khiến cho đối phương nôn nóng, bởi vì là chủ nhà thì New Zealand muốn dồn lên để có thể nói là ghi bàn thắng và giành chiến thắng để lọt vào vòng sau. Và Alan Stachic đã chọn đúng điểm yếu này của New Zealand, khi mà họ dồn lên tấn công thì chắc chắn là họ sẽ để lại khoảng trống rất là nhiều ở phía sau. Và chính vì thế mà các cầu thủ của Philippines, chúng ta nếu các quý vị có theo dõi thì họ có thể hình này, có thể lực này, họ có tốc độ này, và đặc biệt là họ có một tiền đạo có thể nói là khá nhanh nhẹn và sắc sảo. Và New Zealand và Philippines đã sử dụng bài phòng phản công và họ đã có được một bàn thắng. Và khi mà có được một bàn thắng thì họ tiếp tục trung thành với lối chơi phòng ngự phản công của mình. Và New Zealand vì quá nôn nóng nên thực sự mặc dù họ có rất là nhiều bóng, thế nhưng mà New Zealand không có đủ tỉnh táo để khai thác hàng phòng ngự rất là chặt chẽ và chơi bọc lót với nhau rất là tốt của New Zealand. Và thêm vào đó nữa thì tôi nghĩ để các cầu thủ New Zealand khi mà nôn nóng thì họ không còn giữ được mình và giữ được cái lối chơi của mình. Và chính vì thế mà New Zealand đã làm nên lịch sử thể thao khi mà họ đã lần đầu tiên giành được một chiến thắng ở kỳ World Cup. Và xin chúc mừng các cầu thủ Philippines cũng như huấn luyện viên Alan Stachic.
Vâng, đúng là xin chúc mừng Philippines. Và đây rất có thể nó lại là một động lực dành cho đội tuyển Việt Nam, một đội tuyển khác từ Đông Nam Á. Tất nhiên là họ sẽ phải đối mặt với một trong những đội bóng rất sưng sỏ tại khu vực châu Âu, đó là Bồ Đào Nha. Và đến lúc này, theo như thông tin chúng tôi biết được đó, Bồ Đào Nha bây giờ đang để ý rất kỹ Việt Nam, đặc biệt là sau cái trận đấu vừa qua đối với Mỹ. Việt Nam chơi kiên cường mặc dù là ở chiếu dưới thấp hơn rất nhiều, thưa anh.
Vâng, ngay cả Philippines khi mà trong trận đấu với New Zealand thì Philippines thi đấu rất là kiên cường và rất là kỷ luật. Và ở trong trận thua đầu tiên trước Thụy Sĩ thì dường như họ thiếu đi một chút kỷ luật. Thế nhưng mà trong trận đấu thứ hai thì Philippines đã cho thấy rằng là mọi điều đều có thể xảy ra. Tất nhiên là Philippines thi đấu với một đối thủ là New Zealand thì là yếu hơn so với những đội bóng khác như đội tuyển Mỹ. Và New Zealand thì họ về thực lực, họ con người, cầu thủ của họ thì chúng ta biết là có 18 cầu thủ sinh ra ở Mỹ, họ có thể lực và thể hình rất là tốt. Nhưng quay trở lại với trận đấu giữa Việt Nam và Bồ Đào Nha, điều đấy không có nghĩa là Việt Nam không có cơ hội, thế nhưng cái cơ hội của Việt Nam rất là ít. Và chính vì thế mà để mà Việt Nam có một kết quả tốt ở đây có thể chỉ là một trận thua sít sao, một trận thua với tỷ số không nhiều, có thể là một trận hòa hoặc có thể là một bàn thắng. Thì cái kết quả tốt của Việt Nam thì theo tôi nghĩ phụ thuộc vào yếu tố rất là lớn, đó là lại là cái sự tinh thần đoàn kết và kỷ luật của các cầu thủ trong trận đấu sắp tới với Bồ Đào Nha. Nếu như các cầu thủ của Việt Nam tiếp tục thi đấu kỷ luật như trong trận đấu với Mỹ, và đặc biệt là bọc lót với nhau thật tốt, thì họ có thể khiến cho Bồ Đào Nha, bởi vì Bồ Đào Nha cần phải giành chiến thắng trong trận đấu này nếu như họ muốn đi tiếp. Và chính vì việc Bồ Đào Nha cần phải giành chiến thắng nên có thể là họ sẽ rất là nôn nóng.
Đúng vậy.
Và đặc biệt là khi mà chúng ta càng phòng ngự chặt và càng kéo dài được cái khoảng thời gian mà Bồ Đào Nha không thể ghi bàn thắng thì họ sẽ càng trở nên nôn nóng. Và đặc biệt là nếu mà chúng ta có để thủ lưới một bàn hoặc hai bàn thì chúng ta cũng không được nôn nóng và tiếp tục bình tĩnh để thi đấu. Bởi vì mục tiêu của chúng ta là không thua nhiều, đấy là mục tiêu chính. Tuy nhiên nếu như chúng ta có thể giữ sạch lưới được trong 45 phút hoặc là trong 60 phút đầu thì Bồ Đào Nha sẽ càng dồn lên và nôn nóng để ghi bàn, thì lúc này chúng ta có thể phản công và chưa biết chừng Việt Nam có thể có được một trận hòa hoặc có thể có được một bàn thắng. Và tôi bị thấy rằng là ở trong trận đấu đầu tiên thì huấn luyện viên Mai Đức Chung chưa sử dụng cầu thủ tiền đạo trẻ là Thanh Nhã, nhưng rất có thể đây chính là con bài chiến thuật của Mai Đức Chung, để bởi vì bản thân khi thi đấu với đội tuyển Mỹ thì chúng ta không có bóng để phản công cơ, chứ đừng nói là thế nên là cho Thanh Nhã vào thì Thanh Nhã chưa có nhiều kinh nghiệm. Thế nhưng trong trận đấu gặp Bồ Đào Nha chưa biết chừng thì Thanh Nhã sẽ được vào sân ở hiệp 2 và sẽ lại là một cầu thủ mà có một cái giúp cho đội tuyển Việt Nam có tốc độ và có thể có những cái pha phản công sắc sảo. Tôi hy vọng rằng là đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu nỗ lực, quả cảm và đoàn kết như trong trận đấu với Mỹ. Còn kết quả như thế nào đối với đội tuyển Bồ Đào Nha thì tôi thực sự nó không phải là yếu tố quan trọng nhất, mà chúng ta thể hiện được cái tinh thần đoàn kết, một tập thể vững mạnh, đấy mới là điều quan trọng nhất.
Mong những cái điều tốt đẹp nhất đến cho các nữ cầu thủ Việt Nam, hàng triệu người đang đứng đằng sau họ. Bây giờ thì có lẽ chúng ta phải nói về Úc rồi. Úc sau những gì đã diễn ra có lẽ cũng chưa thực sự hài lòng và họ cũng chưa thực sự đẩy hết khả năng của mình đâu. Nhưng tôi tin rằng trận đấu tiếp theo này, trận đấu gặp Nigeria, một trận đấu gọi là dễ dàng đấy nhưng sẽ là một trận đấu mang rất nhiều kịch tính mà Úc bắt buộc phải thắng nếu như họ muốn có cho mình một tấm vé thật là chủ động trước khi họ lại phải gặp những đội bóng khó khăn hơn ở cái vòng bảng này, mà mục tiêu của Úc là phải đi thật xa tới trận chung kết, thưa anh.
Vâng, đội tuyển Úc gặp khó khăn khi mà Sam Kerr bị chấn thương, và trong cái cuộc trả lời phỏng vấn thì đồng đội của cô, tức là cái thông tin về Sam Kerr bị chấn thương thì không rõ là Sam Kerr bị chấn thương như thế nào, thì nhưng mà trong cái cuộc trả lời phỏng vấn thì đồng đội của Sam Kerr là Gori đã nhớ mồm nói rằng là cô bị rách cơ bắp chân, và có thể là phải nghỉ hai trận hoặc là có thể nghỉ nhiều hơn. Thế nhưng mà sau đó thì tôi thấy một điều rất là buồn cười là Liên đoàn bóng đá Úc và đặc biệt là lại bảo rằng là không phải và không công bố về cái thông tin về chấn thương của Sam Kerr, có thể nói là tạo ra nhiều các cái lo lắng hơn cho các cổ động viên. Và theo tôi nghĩ là chúng ta biết là Sam Kerr sẽ không có mặt trong trận đấu tới, còn thậm chí là không biết là có thể có mặt trong trận đấu gặp Canada hay không. Nhưng điều quan trọng là tất cả các cầu thủ còn lại khi không có mặt Sam Kerr thì họ sẽ phải đi theo tốt hơn và gánh vác trách nhiệm. Và trong cái trận đấu tới gặp đội tuyển Nigeria thì theo tôi nghĩ Australia cần phải tránh vết xe đổ của New Zealand. Đấy đó là nếu như chúng ta để Nigeria ghi được một bàn thắng và họ có được cái sự tự tin thì để gỡ hòa rất là khó, bởi vì lúc đấy thì Nigeria sẽ chỉ lùi về chơi phòng ngự và chúng ta càng phản công thì chúng ta càng chơi tấn công và áp đặt lối chơi thì có thể chúng ta lại sa vào bẫy phản công của Nigeria. Và chúng ta biết là Nigeria là các cô gái đến từ châu Phi, là họ có sức mạnh này, họ có thể lực này, họ có tốc độ này. Và trong cái trận đấu đầu tiên gặp Canada thì chúng ta thấy rồi, Nigeria không là một đội bóng không phải vừa, bởi vì Canada là đương kim vô địch của Olympic và Nigeria vẫn có thể thủ hòa được, thì đây không phải là một đội bóng dễ dàng chút nào. Nên chính vì thế mà việc của Australia đó là thi đấu thật chắc, bởi vì chúng ta không nhất thiết phải thắng, để chúng ta giành chiến thắng hòa trước Nigeria chúng ta vẫn có thể tự quyết định số phận của mình. Nhưng nếu chúng ta để thua trước Nigeria thì chúng ta gần như là sẽ phải thắng trận đấu còn lại trước Canada hoặc là ít nhất là phải hòa. Thế nên chính vì thế mà đội tuyển Australia chúng ta không nhất thiết phải giành chiến thắng trước Nigeria và phải thi đấu rất là cẩn trọng. Vì trong các cái trận đấu ở các cái kỳ World Cup và ở vòng bảng thì thường có 3 trận đấu, thì cái trận đấu thứ 2 hay được gọi là trận đấu bản lề. Và chính vì thế mà nếu như Australia ít nhất có được một điểm trong trận đấu này, thì đương nhiên là nếu mà chúng ta có được 3 điểm thì là tốt rồi. Thế nhưng mà có một điểm trong trận đấu này thì không phải là tệ. Và điều quan trọng nhất là chúng ta không được để thua và sa vào cái bẫy cái vết xe đổ của New Zealand như ngày hôm qua.
Cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng rất là nhiều.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.